chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Trung Quốc 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Dùng tâm thái thuần tịnh để cứu độ người trẻ tuổi. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 12 năm 2024. Con xin kính chào Sư Tôn, kính chào các đồng tu. Hiện nay, có thể thấy rằng đại bộ phận những người trên 60 tuổi đều đã tiếp xúc với chân tướng Đại Pháp, trừ những người cá biệt ngoan cố ra thì phần lớn họ đã chọn tam thoái. Nhưng tôi phát hiện những người trẻ tuổi, đặc biệt là các công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan ban ngành khác, còn có một bộ phận đáng kể chưa được nghe chân tướng. Ngoại trừ ngày Chủ nhật hoặc những ngày nghỉ lễ, chúng ta căn bản là không thể tiếp xúc được với họ. Tôi cũng thấy rất nhiều đồng tu có tâm lý ái ngại người trẻ tuổi và tránh xa họ. 1. Dùng tâm thái thuần tịnh để cứu độ người trẻ tuổi. Sư phụ từng giảng, từ sau khi tôi xuất sinh, rất nhiều chư thần đều xuống theo. Từ lúc đó thì năm nào cũng có, thần vẫn luôn hạ xuống. Đợi tới khi tôi truyền pháp, những vị thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi của họ, từ khi tôi truyền pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư thần tới. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình cho tốt và chú trọng hơn đến việc giảng chân tướng cho người trẻ. Gặp người không lắng nghe, không tin chân tướng, tôi liền lấy điện thoại di động chuyên dụng có lưu sẵn video chân tướng và mở ra cho họ coi. Hiệu quả thu được vô cùng tốt. Hiện nay, nhiều người đều có tâm lý, mắt thấy mới tin. Sau khi xem video chân tướng, đa phần những người lúc đầu phản đối đều bị thuyết phục và vui vẻ làm tam thoái. Sau đó tôi đưa thêm cho họ một ổ USB và bảo họ khi xem xong hãy chuyển cho người thân và bạn bè, họ đều sẽ vui vẻ nhận lấy. 2 năm qua, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bao nhiêu tài xế, kể cả người lái xe tải đường dài từ vùng khác đến đây, đếm không xuể. Trước khi giảng chân tướng, tôi đưa cho họ một tấm thẻ bảo bình an chân tướng Đại Pháp trước như một lời mở đầu, để chúc họ đi đường bình an, thuận lợi. Hầu hết họ đều tiếp nhận. Giải chân tướng cho họ theo cách này thì tỷ lệ đón nhận rất cao, đa số sẽ thoái xuất khỏi tổ chức của tà ác. Những tài xế đường dài từ nơi khác đã lấy ổ USB, tài liệu chân tướng và truyền bá chân tướng và phúc âm của Đại Pháp đến muôn phương. Một lần khi ra ngoài giải chân tướng cùng đồng tu, tôi thấy chiếc xe hơi đỗ bên đường, cửa xe hé mở. Tôi thấy một người thanh niên tầm 30-40 tuổi đang nằm duỗi chân ở cửa trước và xem điện thoại di động. Tôi tới hỏi lịch sự. Chàng trai trẻ, dì đưa cho cháu một tấm thẻ bảo bình an treo trên xe để giữ an toàn nhé. Cậu ấy nhướng mắt nhìn một thoáng và nói, thẻ bảo bình an gì? Tôi thuận tay đưa cho cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy, ngắm nghía và cười nhạo nói, đã thời nào rồi mà vẫn còn Pháp Luân Công nhỉ. Sau đó cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chơi điện thoại di động. Tôi bèn nói, Đại Pháp hiện đã được truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới rồi. Trong đó Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan đều có rất nhiều người tu luyện. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đóng cửa để ngu dân. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo và dàn dựng để đàn áp Pháp Luân Công. Vừa nói tôi vừa lấy chiếc điện thoại chân tướng ra, nhấp vào video Đại Pháp Hồng Truyền và đưa ra trước mắt cậu ấy. Cậu ấy ngoái đầu nhìn. Tôi lại mở video diễu hành Pháp Luân Công để cậu ấy xem. Lúc này cậu ấy ngồi dậy, trố mắt kinh ngạc, nói, Pháp Luân Công ngầu vậy sao? Pháp Luân Công sao lại ngầu như vậy? Cậu ta chăm chú xem video một lúc. Tôi nói, dì đưa cho cháu có thể mang về nhà xem. Tôi lại khuyên Thoái và cậu ấy sảng khoái đồng ý. Cậu ấy cầm lấy ổ USB và tờ rơi chân tướng mà tôi đưa, rồi vội cúi đầu lục lọi trong xe và nói, dì ơi, cháu đưa cho dì một ít tiền. Tôi nói, không cần đâu, cứu người và làm việc thiện đều là nghĩa vụ của các dì. Dì không lấy tiền của cháu. Cậu ta nói, không được, dì nhất định phải cầm. Tôi nói, sư phụ của dì đã yêu cầu dì cứu những người tốt, thật sự dì không nhận tiền đâu. Lúc này, cậu ấy mang từ trong xe ra cho tôi một túi củ cải xanh loại vừa. Tôi hỏi cậu ấy, những củ cải này có phải muối dưa chua không? Cậu ấy bảo, củ cải do chính tay mẹ cậu làm. Tôi nói, dì cảm ơn tấm lòng của cháu, dì không thể nhận củ cải của cháu được. Nhưng người thanh niên nhất quyết tặng tôi. Tôi nói, thế thì dì sẽ trả tiền cho cháu. Nhưng có nói thế nào, cậu ấy cũng không lấy tiền. Khó khước từ tấm lòng của cậu ấy, nên tôi đành nhận túi củ cải. Cậu ấy mỉm cười vui vẻ, đứng trước cửa xe còn liên tục cảm ơn tôi. Tôi cảm nhận được sự biết ơn và sự phấn khích từ nội tâm cậu ấy sau khi minh bạch chân tướng. Đúng vậy, cậu ấy làm sao có thể không kích động? Đời đời kiếp kiếp chịu đựng bao nhiêu khổ cực, có lẽ chỉ là để ngày hôm nay kết duyên với Đại Pháp. 2. Video chân tướng giải khai khúc mắc của nữ sinh đại học. Cách đây vài ngày, tôi và các đồng tu đang đạp xe chậm rãi dọc theo con đường ngắm cảnh dưới triển đê bên con sông cổ. Chúng tôi nhìn thấy hai người trẻ tuổi, dáng vẻ như nữ sinh đại học, đang ngồi trên bãi cỏ ven đường. Họ đang lướt điện thoại di động. Tôi dừng xe lại bắt chuyện với họ và hỏi họ hôm nay không phải đi học ư. Một cô hờ hững nói, ngày nghỉ mà gì? Tôi hỏi, các cháu đã bao giờ nghe đến Pháp Luân Đại Pháp chưa? Dì đưa cho các cháu một ổ USB xem nha. Bên trong có chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Khi họ nghe đến ba từ Pháp Luân Công, họ hốt hoảng nói, không cần, không cần. Một cô bé nói, đã bao nhiêu năm rồi, Pháp Luân Công bị tiêu diệt lâu rồi mà. Tại sao vẫn có người nói về Pháp Luân Công? Vừa nói, cô ấy vừa xua tay từ chối và lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với tôi. Tôi kiên nhẫn nói, các cháu ơi, các cháu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa mị rồi. Biết bao nhiêu người Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại giải chân tướng ra và mở đoạn video Đại Pháp Hồng Truyền cho họ xem. Đặc biệt là có rất nhiều giáo sư và nhà khoa học trong video đã gia nhập hàng ngũ tu luyện. Cảnh tượng này đã khiến họ chấn động sâu sắc. Một cô gái vừa xem vừa trợn tròn mắt nói, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sau đó tôi lại mở video về cuộc diễu hành Pháp Luân Công rồi đến Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ để hai người họ xem. Lúc này họ chủ động đến gần coi, vừa xem vừa cảm thán, ôi chao, ôi chao. Một lúc sau, họ không còn tâm lý đề phòng và bắt chuyện tôi bằng những câu hỏi kiểu như, có ai cho gì tiền không? Tôi nói, làm gì có. Các học viên Pháp Luân Công chi tiêu rẻ sẻ và bỏ tiền túi để mua USB cũng như tự làm tài liệu chân tướng để cứu người. Họ liền tiếp nhận chân tướng và đều thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng không chút do dự. Tôi vui vẻ lấy ổ USB, đọc sách chân tướng và dặn họ xem kỹ khi về nhà. Họ cảm ơn tôi nhiều lần. Tôi dặn dò họ xem xong thì chuyển cho người khác. Họ liền hết lời đồng ý. Hiện nay, giải chân tướng cho người trẻ có tỷ lệ khuyên thoái rất cao vì họ ít quan niệm, vì cuộc sống lẫn công việc khó khăn nên phần lớn họ đều căm ghét tà đảng, mong tà đảng thật mau sụp đổ. Có người cho rằng tà đảng không sụp đổ thì người dân sẽ vĩnh viễn khổ, không ngóc đầu lên được. 3. Giải chân tướng cho cảnh sát mặc thường phục. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng nực. Vào lúc 7-8 giờ sáng ngày nọ, khi tôi và các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi nhìn thấy một người thanh niên đang đứng bên đường xem điện thoại và tôi đạp xe đến. Sau khi dừng xe, Tôi bước tới hỏi cậu ấy. Anh bạn trẻ, cháu đợi ai ở đây à? Cậu ta hỏi. Bà có chuyện gì không? Tôi nói. Dì muốn hỏi cháu thử, cháu có biết hiện nay người ta đều đang làm tam thoái bảo bình an không? Cậu ấy nói. Các người bị lừa à? Tôi nói. Anh bạn trẻ, chính các cháu mới bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa mịn đấy. Hiện nay Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Chỉ có Trung Cộng đang đàn áp những người tốt này. Chúng ta phải thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra cho cậu ấy xem đoạn video. Cậu ấy hỏi, bà có biết tôi làm nghề gì không? Tôi là cán bộ chấp pháp đấy. Bà không sợ bị bắt à? Bà không sợ gặp cảnh sát sao? Tôi nói, cháu làm nghề gì cũng chẳng quan trọng chút nào. Dì vì muốn tốt cho cháu mới nói với cháu những điều này. Tôi nói với cậu ấy, dì cũng đã gặp nhiều cảnh sát, người ta không chỉ tiếp nhận chân tướng mà còn làm tam thoái. Tôi còn nói với cậu ấy, cho dù làm nghề gì cũng đều là một người tốt thì mới có thể được thần bảo hộ. Tôi bấm vào video Đại Pháp Hồng truyền cho cậu ấy xem, sau đó mở video diễu hành Pháp Luân Công. Cậu ấy xem một cách nghiêm túc và gật đầu công nhận. Tôi nói, cháu nhìn xem, xã hội bây giờ đã đến bước nào rồi? Thiên tai nhân họa nhiều như vậy, đầu đầu cũng có người trẻ tuổi đột tử ngã xuống đất. Thực sự rất đáng sợ. Cậu ấy gật đầu. Tôi nói, cháu có phải là đảng viên không? Dì thoái cho cháu nhé. Cậu ấy nói mình là đảng viên. Tôi nói, thế thì cháu thoái đi. Lúc này tôi nhìn thấy cậu ấy cất bước đi về phía trước. Bởi vì cậu ấy quay mặt ra đường, còn tôi quay lưng lại phía đường để nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy bước đi, tôi liền xoay người lại đẩy xe đuổi theo. Cậu ấy nói, dì đừng qua đây. Tôi thầm nghĩ tôi còn chưa làm tam thoái xong cho cậu mà. Lúc này tôi lên xe đuổi theo cậu ta, thì thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở bên kia đường. Trên xe có vài cảnh sát đang ngồi. Ở trước cửa xe, cậu ấy quay người lại, đặt tay thấp xuống trước ngực và xua xua tay ra hiệu cho tôi đừng qua đó. Cậu ta lên xe cảnh sát và phóng đi. Lúc đó tôi mới chợt nghĩ ra có thể cậu ấy là cảnh sát. Có lẽ cậu ấy không mặc đồng phục cảnh sát vì thời tiết nóng. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy được an ủi vì cậu ấy đã tiếp nhận chân tướng và cơ bản đã hiểu chân tướng. Tôi phát xuất một niệm. Tôi chúc cho cậu ấy có cơ hội khác để thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Tâm thái khi giải chân tướng rất quan trọng. Nếu tâm lý thản đãng vô tư, không có tâm sợ hãi, mang theo trường chính niệm mạnh mẽ, thì có thể giải thể các nhân tố bất chính đằng sau người đó. Bởi vì như vậy là phù hợp với Pháp, chúng ta sẽ nhận được sự từ bi gia trì của sư phụ. Trí huệ giảng chân tướng cũng sẽ liên tục xuất lai. Nếu trong tâm bất ổn thì không thể giảng một cách tự nhiên, bản thân sẽ mang theo trường không tốt, không những không thể giải thể được các nhân tố tà ác, mà hiệu quả giảng chân tướng cũng sẽ giảm đi đáng kể. Có khi đúng vào lúc tâm trạng không tốt mà ra ngoài giảng chân tướng sẽ không có hiệu quả tốt. Người ta cũng không sẵn lòng lắng nghe những gì chúng ta nói, và căn bản là không thể khuyên thoái được. Giảng chân tướng trực diện sẽ khai sáng một hoàn cảnh to lớn. Hiện tại thời gian trôi qua rất nhanh, tôi hy vọng các đồng tu có thể bước ra giảng chân tướng trực diện. Như thế sẽ càng có nhiều người được đắc cứu. Đó cũng là điều sư phụ mong đợi. 4. Những người ngoan cố không dễ cảm hóa. Một lần tôi gặp được một cặp vợ chồng đang ngồi hóng mát bên vệ đường. Tôi bước đến và giảng chân tướng cho họ. Người phụ nữ thoải mái tiếp nhận chân tướng và cũng làm tam thoái, nhưng người đàn ông rất bài xích. Cậu ấy nói, tôi tin bà nói Trung Cộng là xấu. Các người hãy lật đổ nó đi. Nó không thể chịu đựng nổi một cú đả kích đâu. Đừng thấy Nga có thể chiến tranh trong 2 năm, nó thậm chí 1 năm cũng không trụ được là kết thúc. Thế mà các người cứ suốt ngày lải nhải về thần và thoái xuất để được bình an. Tôi không tin. Nào có thần chứ, tôi chỉ tin vào chính mình thôi, đừng nói cái này với tôi. Tôi nói với cậu ấy, nếu chú đã biết nó là xấu thì càng nên thoái xuất, thần Phật sẽ diệt nó. Tôi chìa ra bức ảnh tảng tự thạch chỉ cho cậu ấy thấy, không thoái xuất thì sẽ chịu liên đới với nó. Tôi tiếp tục thuyết phục cậu ấy. Bao nhiêu năm trước, sư phụ chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo cho chúng tôi sẽ có trận ôn dịch lớn. Tôi liền đọc thuộc kinh văn của sư phụ cho cậu ấy nghe. Bất yếu đẳng đáo, đại địa khuynh trầm, biệt khiếu ôn dịch trảo thượng môn. Trích, khiếu ngã truyền chân tướng, đích thị thần, hồng ngâm ba. Dịch nghĩa, đừng đợi đến khi mặt đất lật chìm, đừng để ôn dịch tìm đến cửa nhà. Trích, ấy là thần bảo tôi truyền chân tướng, hồng ngâm ba. Nhĩ dã mang tha dã mang, đài đầu khán thân bàng, âm mai bối hậu đại dịch tàng, nhân tại nguy nan hiểm lộ thượng. Trích, độ hàng, hồng ngâm năm. Dịch nghĩa, bạn cũng bận rộn, anh ấy cũng bận rộn, ngẩng đầu xem bên cạnh mình, đằng sau mây đen ẩn chứa đại dịch, con người đang ở trên con đường nguy nan hiểm trở. Trích, con thuyền cứu độ, hồng ngâm năm. Tôi nói, chú nói xem, sư phụ của chúng tôi làm sao lại biết trước được. Cậu ấy nghiêm túc lắng nghe, miệng vẫn đang lẩm bẩm. Tôi nói tiếp, dân tộc Trung Hoa chúng ta tự xưng mình là con cháu Viêm Hoàng, Trung Quốc được gọi là mảnh đất Thần Châu. Chính chủ nghĩa Mác Lênin đến từ phương Tây đã truyền bá vô thần luận. Chúng ta đã bị tẩy não từ nhỏ mà vứt bỏ tín ngưỡng truyền thống của mình. Chính vì con người không tin thần nữa nên mới xuất hiện đủ loại thiên tai nhân họa. Hơn 10 năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã nói với mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Vào thời điểm đó, có mấy ai tin? Có người thậm chí còn bảo chúng tôi đang tung tin đồn thất thiệt. Hiện tại, những thứ này thành phổ biến rồi, đã nguy cấp đến mỗi từng người rồi. Ai còn không tin nữa thì thực sự là hết cứu. Tôi nói thêm, chú coi, bây giờ những người vô gia cư, người điên trên đường phố giờ không thấy đâu nữa. Tiểu khu và thôn quê tôi có hai người phụ nữ, ngơ ngớ ngẩn ngẩn, lang thang trên đường, đều mất tích cả rồi, mà mọi người quanh đó đều biết chuyện này. Vợ cậu ấy nói, bây giờ bọn trẻ lớn tướng rồi mà gia đình vẫn phải đưa đi học, còn không dám rời mắt khỏi chúng. Ngay cả thanh niên cũng bị đội mũ trùm đầu, đánh bất tỉnh, rồi bị thu hoạch nội tạng sống. Cái xã hội này đúng là tệ hết cỡ rồi. Lúc này, cô ấy đã nhận tập sách nhỏ về tàng tự thạch và cẩm nang tam thoái mà tôi đưa và vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. 5. Buông bỏ tâm chấp trước vào việc kiếm tiền, con cái đắc phúc báo. Do Đảng Cộng sản Trung Quốc tham ô hủ bại và vùi dập con người, giờ đây người dân trong cả xã hội Trung Quốc không kiếm sống nổi, rất nhiều người phải vật lộn trong cảnh khốn cùng. Tình hình tài chính của tôi cũng không dư giả lắm. Trước kia tôi đóng bảo hiểm xã hội, mà bây giờ mỗi tháng tôi chỉ có hơn 1.000 nhân dân tệ tiền lương hưu. Con trai tôi chưa kết hôn mà vẫn còn khoản nợ vay mua nhà. Đôi khi tôi cũng muốn tìm một công việc khác để kiếm chút tiền đỡ đần con trai. Nhưng khi nghĩ đến việc sư phụ phải chịu đựng lớn thế nào để đổi lấy thời gian cho chúng ta cứu độ chúng sinh, nghĩ đến sứ mệnh của mình, tôi lại buông bỏ niệm đầu chấp trước kiếm tiền. Hiện nay, dù là từ biến hóa của thiên tượng hay hiện tượng bề mặt nơi nhân gian, chúng ta đều có thể cảm thấy thời gian lưu cấp cho chúng ta thực sự không còn nhiều nữa. Mọi thứ đều đã đến bề mặt, thực sự không nên tập trung tinh lực vào việc kiếm tiền. Trong những năm qua, con trai tôi luôn ủng hộ Đại Pháp. Cháu không hy vọng tôi đi kiếm tiền mà mong muốn tôi tu luyện thật tốt. Như vậy tôi càng có thêm thời gian để làm ba việc. Giờ đây rất nhiều người thất nghiệp hoặc bị cắt giảm lương, nhưng con trai tôi lại nhận được phúc báo. Bởi vì sau một vụ làm ăn, ông chủ đã đưa cho cháu 200.000 nhân dân tệ, giúp hóa giải áp lực tài chính cho chúng tôi vào thời điểm quan trọng. Cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Con trai tôi cũng biết đó là sư phụ giúp chúng tôi. Sư phụ giảng, mục đích của việc đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng là trong ma nạn mà rèn luyện chính mình, từ đó tiêu nghiệp, đồng thời viên mãn bản thân. Điều đó khiến tu luyện càng có ý nghĩa và vĩ đại hơn. Đó cũng không phải là làm vị Đại Pháp, mà là làm vì chính bản thân người tu luyện. Trích Viễn Ly Hiểm Ác. Trong những năm qua, mỗi khi tôi xuất hiện tình trạng buông lơi trong tu luyện, không tinh tấn, tôi thường có một giấc mơ lặp lại. Trong mơ tôi bị mất xe, không sao tìm thấy nó. Tôi biết sư phụ điểm hóa rằng tôi không tinh tấn, phải nhanh chóng bắt kịp. Trong thời gian ít ỏi còn lại, tôi nhất định phải nghe lời sư phụ, thực tu bản thân và làm tốt ba việc. Cảm ơn sư phụ đã thành tựu và bảo hộ đệ tử. Hết thảy đều là sư phụ từ bi ban cho. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng sư phụ đã dắt tay tôi bước ra khỏi man nạn trên suốt chặng đường. Đệ tử chỉ có tu tốt bản thân và cứu được nhiều người hơn nữa để báo đáp ân đức của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.